Vũ động càn khôn, chương 545, Vương triều Đại Càn, góc truyện audio.com, viễn cổ chi địa tòa thành mang tính biểu tượng cho cả địa vực Tây Bắc. Từ trước tới nay nhân khí ở đây rất cao, hơn nữa từ sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện, nhân khí lại càng tăng lên đến mức khủng bố, thậm chí đã mấy tháng sau rồi mà ở nhân khí vẫn rất thịnh vượng. Thời gian viễn cổ bí tàng mở ra không ngắn, vì thế trong thời gian này có liên tục có người vào bên trong. Đương nhiên cũng có không ít người mừng rỡ đi ra, nhìn những người có được những thứ khiến kẻ khác phải ghen tị, không ít người cảm thấy gai mắt cộng với việc bách triều đại chiến ngày một đến gần, rất nhiều cường giả đều nóng lòng nâng cao thực lực. Vì thế mà về sau lại càng có nhiều người vào viễn cổ bí tàng hơn. Từ đó dẫn tới lượng cường giả đến viễn cổ chi địa này cũng ngày một nhiều hơn, thiên tài của các vương triều cao cấp kéo nhau đến chật ních cả viễn cổ chi địa. Nguồn truyền, chuyện phun, người nhiều, đương nhiên sự tranh đoạt cũng nhiều lên, đó là đạo lý vạn cổ bất biến. Người ngày một nhiều, các bảo tàng không chịu nổi sự càn quét ghê gớm đó, chỉ khoảng 2 tháng sau là đa số bảo tàng, truyền thừa gì đó cũng đều bị lấy đi hết. Như vậy cũng có nghĩa những người đến sau đều phải tay không quay về. Những người đến đây chẳng ai lại chịu về tay không cả, vì thế vấn đề đã xuất hiện, không lấy được bảo bối thì cướp vậy. Đây là nơi thực lực vi tôn, chỉ cần có đủ sức mạnh thì chẳng ai chỉ trích được gì. Những suy nghĩ đó dường như chỉ trong một đêm đã khiến cả viễn cổ chi địa trở nên hỗn loạn. Những người thu hoạch đầy ắp đi ra từ viễn cổ bí tàng còn chưa kịp thể hiện sự đắc ý thì đã phát hiện vô số những ánh mắt tham lam đang nhăm nhe nhìn mình. Khắp nơi trong tòa thành là những cuộc tranh giành cướp đoạt quy mô nhỏ có, lớn cũng không thiếu. Dù sao thì sau đó ai cũng biết có được bảo tàng vẫn chưa phải thành công, vì còn phải có bản lĩnh để thoát khỏi viễn cổ chi địa trước bao ánh mắt nhằm vào mình. Nơi đây không có thứ tự hay thân phận gì cả, chỉ có thực lực và nắm đấm. Đương nhiên, bất luận là nơi hỗn loạn thế nào thì cũng có sự phân biệt đẳng cấp yếu và mạnh. Cho đến nay, sau một vài lần các thế lực thanh trừng lẫn nhau, những thế lực lúc trước xưng bá ở đây sớm đã bị đào thải. Đi trong tòa thành rộng lớn mà cổ xưa này, khi ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ nhìn thấy tòa đại điện kim sắc gây chú ý nhất ở trung tâm tòa thành. Hiện nay, thế lực chiếm cứ tòa đại điện này đủ thực lực uy hiếp cho tất cả mọi người trong thành không dám ho he nửa lời. Họ không phải vương triều cao cấp mà là vương triều siêu cấp. Bốn chữ mang trong nó một trọng lượng khiến người ta phải tái mặt. Trong Đông Huyền vực vương triều nhiều như sao trên trời, nhưng ai cũng biết trong số đó một vài những vương triều vượt trội hẳn lên. Đó chính là vương triều siêu cấp, thực lực của vương triều siêu cấp ra sao, các vương triều bình thường căn bản không thể đo đếm được. Ở Đông Huyền vực nếu nói tông phái siêu cấp là vương giả thì vương triều siêu cấp chính là các tiểu bá chủ. Luận thực lực tuy không bằng các tông phái siêu cấp nhưng cũng không thể coi thường. Những thiên tài xuất thân từ các vương triều siêu cấp này không chỉ có thiên phú người thường khó lòng đạt nổi, khởi điểm của bọn họ, người thường cũng không thể sánh được. Khi vào chiến trường viễn cổ là họ đã thuộc tầng thứ trên cùng, từ góc độ nào đó. Góc truyện audio.com, thì gần việc họ lọt vào mắt các tông phái siêu cấp là chuyện chắc chắn không gì tranh cãi. Vì thế, vương triều siêu cấp chính là thế lực mạnh nhất chiến trường viễn cổ, những nơi bọn họ xuất hiện, bất cứ vương triều nào cũng không dám đắc tội. Vốn dĩ trong địa vực Tây Bắc cũng không có vương triều siêu cấp, các vương triều siêu cấp trong viễn cổ chi địa cũng chỉ mới đến sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện, có vẻ như họ cũng có ý nhằm vào viễn cổ bí tàng. Nhưng điều khiến người ta nghi hoặc chính là sau khi vương triều siêu cấp đến viễn cổ chi địa, ngoài việc ra tay chiếm cứ tòa đại điện kim sắc viễn cổ điện này ra cũng không hề cướp đoạt bảo bối như người ta vẫn tưởng, mà ngược lại vô cùng yên tĩnh, dường như đang đợi điều gì đó. Hành động đó khiến người ta nghi hoặc nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Người của vương triều siêu cấp đúng là đợi ở đây vì viễn cổ bí tàng, nhưng những bảo bối bình thường đương nhiên không thể lọt vào pháp nhãn của họ. Cái họ cần chính là truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông trong viễn cổ bí tàng. Theo tin truyền ra từ trong viễn cổ bí tàng, truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông chỉ bị ba thế lực là Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động lấy được. Điều đáng kinh ngạc nhất đó là, Lâm Động thực lực có vẻ yếu nhất lại độc chiếm đến hai truyền thừa một lượt. Sau khi tin này được truyền ra, điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa đó là khi tranh đoạt truyền thừa, Lâm Động đã đánh bại được ba vị bá chủ trước đây của địa vực Tây Bắc là Điền Chấn, Mục Thú và Tưởng Sơn và cướp đi truyền thừa của hai đại huyền tông. Khi tin tức này được truyền đi, không biết có bao nhiêu kẻ hừ mũi khinh thường. Nhưng khi ba người bọn Điền Chấn mặt mũi lem luốc bộ dạng thảm hại đi ra từ viễn cổ bí tàng, vào khoảnh khắc đó cả tòa thành như tĩnh lặng. Không ít kẻ phải hít vào những hơi khí lạnh, họ thật sự không thể ngờ một người từ vương triều hạ cấp lại có thể khủng bố đến mức đó. Nhưng bất luận gây ra những chấn động lớn thế nào cho cả địa vực Tây Bắc, nhưng bản thân Lâm Động từ đầu chí cuối đều không lộ diện, dường như đang luyện hóa truyền thừa Đại Huyền Tông. Sau khi biết mục tiêu của vương triều siêu cấp khi đến viễn cổ chi địa, không nhiều thì cũng có một số người mừng rỡ trước tai họa của kẻ khác. Bọn chúng muốn biết đối mặt với đối thủ đáng sợ như thế này, Lâm Động vốn luôn tạo nên kỳ tích liệu có thể có biểu hiện gì hơn người nữa không? Một tháng trước, không gian trong viễn cổ điện xuất hiện sự dị thường, rồi trước sự chú ý của cả tòa thành, Liễu Bạch và bọn Diêm Sâm cùng xuất hiện. Sự xuất hiện này lập tức đã gây nên sự chú ý của vương triều siêu cấp trong tòa đại điện kim sắc kia. Đồng thời cũng có cường giả của vương triều siêu cấp hiện thân, nhưng đáng tiếc là trận đại chiến mà mọi người chờ đợi không xảy ra. Hai bên sau khi giao đấu một trận, dường như đều e dè lẫn nhau, cuối cùng thu quân về. Không ít người thấy kinh ngạc về điều này. Chỉ những kẻ có thông tin nhanh nhạy mới biết tuy vương triều siêu cấp rất ngang ngược, nhưng phía sau Liễu Bạch Diêm Sâm cũng có bối cảnh không vừa. Thiết nghĩ sau khi vương triều siêu cấp tính toán kỹ lưỡng, cũng không muốn vì truyền thừa kia mà gây xung đột với thế lực phía sau hai người bọn chúng. Nhiều người thất vọng vì kết quả này, nhưng ngay sau đó tinh thần đã lại dâng cao, vì họ hiểu. gocchuyenaudio.com, rằng tuy lần này không đánh nhau, nhưng chắc chắn lần sau sẽ không dễ dàng kết thúc như thế này. Bối cảnh Liễu Bạch và Diêm Sâm không tầm thường, nhưng Lâm Động lại đến từ một vương triều hạ cấp, phía sau hắn chẳng có bất cứ vương triều siêu cấp nào đỡ lưng. Vì thế chỉ cần hắn dám lộ diện thì có lẽ sẽ phải ngoan ngoãn giao truyền thừa ra. Vì lần này đối phó với hắn là một vương triều siêu cấp. Trong chiến trường viễn cổ, uy nghiêm của một vương triều siêu cấp không phải cái mà người từ vương triều hạ cấp có thể khiêu khích. Cho dù hắn có tạo nên nhiều kỳ tích nhưng thực lực của vương triều siêu cấp đủ để vùi lấp mọi kỳ tích. Vương triều Đại Càn, đó chính là vương triều siêu cấp tọa trấn trong viễn cổ điện, một cái tên khiến ai cũng phải run sợ. Tam vương tứ tướng của vương triều Đại Càn đều là nhân vật hiển hách trong Niết Bàn bảng, thực lực của họ đã đạt đến mức độ kinh người. Mà người đang tọa trấn trong viễn cổ điện đợi Lâm Động xuất hiện chính là hai trong tứ tướng. Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và Sơn tướng Mộc Hoang, hai đại nhân vật này đã từng một thời làm chấn động cả chiến trường viễn cổ, bọn họ mới là thiên tài thật sự trong chiến trường viễn cổ này. Có rất nhiều người trong lòng đều đang chờ đợi, không biết gã thanh niên đến từ vương triều hạ cấp kia sẽ có tiếp tục được kỳ tích của mình trước những đại nhân vật thế này không? Kỳ tích sẽ kết thúc hay sẽ tiếp tục tỏa quang mang, đáp án không lâu nữa sẽ có. Bên trong viễn cổ chi địa gần như bất cứ ai cũng đang nghĩ vậy. Một lúc sau bỗng họ ngẩng lên, nhìn vòng xoáy không gian bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, nhất thời đều sững người. Vòng xoáy từ từ hình thành, một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, rồi hai đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Khi những ánh mắt đó nhìn thân ảnh đứng trước, đồng tử lập tức co lại, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh. Lâm Động xuất hiện rồi. Cách chương.